thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên chúng ta hãy cố gắng tu. Càng tu thì càng thấy được giá trị vô cùng của cái pháp. Khi chúng ta soi hồn rồi làm pháp luân thường chuyển, thì mọi sự kích động và phản động của ban ngày đều hiện rõ. Để thấy sự động loạn của chính mình, nhờ hít vô thở ra, đem cái thanh khí vào thì mới hóa giải, làm cho nhẹ, thanh theo thanh, trược theo trược, bài tiết ra khỏi lỗ chân lông. Đó chính là trên con đường tu thức giác trở về với chân tâm bất động, mới đạt được sự thanh tịnh. Có thanh tịnh thường mới có từ bi. Người chân tu không đi trong sự chém giết, mà đi trong sự từ bi hóa giải, hướng thượng mới thật sự khai mở, đạt được thức hòa đồng. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng Thực hành chánh giác của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Cabramatta, Úc Châu vào ngày 25 tháng 11 năm 1984.
Càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai. Đêm nay Hằng học về gia can, về sự lao của tình đời, tối về soi hồn hiện ra hết. Nó dọn ra hết, sự sân si đối xử với bất cứ một người nào cũng được dọn ra hết. Đó. Rồi tới cái pháp luân thường chuyển, nó làm cho nhẹ. Thì kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Hòa học hòa giải theo lỗ chân lông tùy khả năng bài tiết. Cho nên mỗi mỗi chúng ta đã và đang học trên con đường trở về với chân tâm, trên con đường thức giác, thành ra đi vô cái chỗ bất động. Bất động mới thấy sức mạnh của từ bi. Nếu chúng ta đã động, không bao giờ chúng ta thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên vạn sử đã lưu lại cho chúng ta thấy rõ những người thành công đều đi trong thanh tịnh mà thành công, chứ không phải đi trong sự động loạn mà thành công. Không đi trong sự chém giết mà thành công, đi trong sự hóa giải, hướng thượng khai mở, nó mới đạt tới thức hòa bình. Cho nên sau cơn động loạn của mọi cá nhân, rồi phải tìm con đường thanh tịnh để giải quyết và thấy rõ sự sai. Cho nên nhiều người còn chưa thấy rõ sự sai lầm của chính họ, họ càng la lô nhiều, họ càng phỉnh phờ họ nhiều, thì họ càng mang bệnh nặng hơn. Các bạn đã thấy, giờ phút lâm chung trước khi chết 2 năm là các bạn thấy cái kết quả của mỗi cá nhân. Mỗi người hậu quả không tốt sẽ thể hiện trước khi chết 2 năm, nhiều chuyện dồn dập. Nhiều chuyện nhồi quả, nhiều chuyện vầy xéo, nhiều chuyện làm cho thấy mình càng ngày càng thất bại. Thất bại tình đời. Đó, các bạn thấy không? Vì mình muốn xâm chiếm tình đời, ăn động lực nó làm cho mình phải thất bại, phải điêu đứng. Chứ đừng nói tôi chết rồi tôi sẽ nổi danh, cái danh đó là cái danh độc đạo. Sai lầm ở trên mình. Cho nên phải sang tu để sửa. Vì con người nó càng ngày càng khôn, bây giờ nó phục vụ, nó theo các bạn tìm con đường tu học, hay là theo các bạn làm một việc gì ở đời, chính trị, cách mạng đủ thứ hết, rốt cuộc nó cũng biết suy xét hành động của bạn đã đi đến đâu. Bạn là lãnh đạo tinh thần coi các bạn đi đến đâu. Nó phải xét chứ không phải nó ngu muội mà nó tin các bạn đâu. Khi nó xét, nó mới thấy cái tội của các bạn và thấy cái tội của nó. Tất cả ở trên mặt đất này không có cái gì thành công hết. Và người nào chỉ lo hành thì lo học, lo tiếng mà thôi. Chứ đây là một trường đại học để vang linh được thức tâm và tiến hóa đóng góp cho cả cả không vũ trụ. Chứ không phải là cái ở đây chơi và ban danh hay là xưng danh. Còn tu mới là trở về với thực chất chính mình. Tu mới ăn năn hối cải, thật sự ảnh hưởng chúng sanh, mới đi tới cái chỗ kiểu tự giác, tự cách mạng bản thân để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta tu trong thanh tịnh, chúng ta sẽ gặp thái, ta mới thấy rõ, mở mặt ra, chúng ta thấy rằng, wow, sao những người này lại có duyên với tôi? Ai thúc đẩy, ai đưa họ đến với tôi? Mà trong cái tình thâm thương yêu, tôi thấy tôi thương yêu muôn loài vạn vật, thương những người đối diện tôi, những người khuất mặt, những cái gì của các cả không vũ trụ tôi đã quy, tôi quy vô cùng mà tôi nói không được. Nếu tôi nói ra tôi quy tất cả thì người ta nói tôi điên. Nhưng mà kỳ thật trở về với mọi trạng thái của chính tôi phải bắt buộc phải quy tất cả. Những sự đau đớn của cọng cỏ, những sự đau đớn của bất cứ một vật chất của tôi bị trầy trùa, tôi cũng cảm thấy đau đớn. Thì những vật đó nó có liên hệ gì với tôi mà tại sao tôi đầm thức? Tôi cảm thấy chuyện làm của tôi không đúng, làm cho nó trầy trùa, làm cho nó hư hao, làm cho nó sức nẻ. Miên kiên bể tôi cũng không muốn, tại sao? Đó, vạn linh chung sống trong một nhịp thở, trong cõi hòa bình của nội tâm êm ả. Nếu tôi biết yêu thương, tôi biết sử dụng, thì món quà tôi dùng mãi không hư. Món quà quý yêu của các nhân loại đã đóng góp với tinh thần sáng suốt, bất cứ cái gì đều quy cả. Thế ngày hôm nay vật chất tiến bộ vô cùng để cho chúng ta thấy mỗi năm mỗi khác, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi tuần cũng mỗi thay đổi, nhiều việc. Gọn ghẽ càng ngày càng gọn ghẽ hơn. Rồi đối với những người tu thì càng ngày càng thấy càng có sự gọn ghẽ. Hồi trước các bạn đòi hỏi ăn này ăn nọ, bây giờ có gì ăn các bạn. Các bạn thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ để cho họ gia nhập cái tiểu thiên địa này và đồng hành với các bạn. Thì các bạn thấy có nhiệm vụ ăn cái gì các bạn cũng đưa vào tâm thân các bạn. Và các bạn trì niệm để hòa giải. Nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà, thực hành đồng đẳng hòa bình chung tiến. Cho nên trong cái cơ tạng của các bạn không phải là phạm ly eo hẹp, nó chưa đâu đó có trật tự, các bạn mới quân bình, mới đi đứng, mới nói năng được. Chứ còn không phải là hỗn ảo được. Ở trong đó nó có sự trật tự, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có cơ quan của gan, cơ quan của thận, cơ quan của phổi, cơ quan của tim, cơ quan của bao tử, làm việc 24/24, cơ quan của thận rất rõ ràng. Đó. Rồi nó mới cung ứng về khối óc. Tất cả những hành động từ cái miệng của các bạn mà đi xuống tới chân đều cung ứng về trung tâm bộ đạo. Đó, ngày đó là phải dư này hoạt động bao nhiêu, rốt cuộc sự thanh tịnh phải cung ứng lên trên đó. Cho nên chúng ta trụ tâm lên trên bộ đầu và từ bộ đầu xuất phát đi lên hòa hợp với sự thanh nhẹ để tiếp tục học nữa và đi nữa, đi nữa, đi nữa. Cái cấu trúc thiên địa nhân nó tiến hóa vô cùng khai mở. Những người mới tu đang lo thượng trung hạ bộ đạo, ngực bụng đó, thượng trung hạ đang làm pháp luân thường chuyển và giữ lại tinh khí thần bên trong. Tinh khí thần trụ thì mới làm chủ được thể xác. Tinh khí thần tán là lệ thuộc ngoại cảnh. Cho nhiều người tu tinh khí thần tán không phải là tu vô vi mới bị khùng điên, không phải, chính nó đã khùng điên từ lâu. Mà ngày hôm nay nó vô nó thực hiện rồi, nó thấy lờ đờ lĩnh đỉnh. Đó là nó đã phân tán cái tinh khí thần đó từ trước. Cho nhiều người tuổi trẻ phần nam hay hướng về tình dục thú dâm, cho nên cái tinh khí thần đã yếu. Thằng bà con gái cũng hướng về con đường đó, làm cho tinh khí thần nó lúng bại, nó lệ thuộc. Cứ tưởng là mình sẽ được một cái gì, không được gì hết. Các bạn chỉ tiêu hao và không tiến được. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền rồi, chúng ta mới thấy rằng càng không vũ trụ thượng trung hạ đều bảo tồn giữ tiến thăng. Mà chúng ta không bảo tồn, không giữ, làm sao tiến thăng? Đó, lo tranh chấp người này người kia người nọ, đó là cũng hư cái thần thức. Mà lo thanh tịnh trì niệm thì cái thần thức nó mới trụ. Cho nên cái kỹ thuật tu học là rất đơn giản, nó trụ nó mới có cơ hội lập hạnh. Mà nó phân tán thì không có cơ hội lập hạnh. Càng tu càng sân si, càng tu càng ác độc, vì nó yếu hèn, tham muốn, thì nó mới là ác độc. Tôi thấy tôi nghèo là tôi phải tham. Mà khi mà tôi thấy tôi đầy đủ, tôi sống với cả càng không vũ trụ, tôi đâu cần tham. Tôi thiếu cái gì? Tôi hậu quan trọng của tôi là hơi thở. Mà hơi thở tôi có rồi, tôi giữ hay là không? Khi các bạn đã tiêu hao về tình dục rồi, các bạn thấy cái hơi thở các bạn nó yếu lắm rồi, nó khác, nó yếu lắm, không có thể giúp các bạn làm cái gì được hết rồi. Đầu óc không có suy nghĩ được. Mà các bạn giữ rồi, các bạn thấy lúc nào các bạn cũng đầy đủ, có thừa, ban bố cho người khác, giúp đỡ cho. Càng trụ càng thanh cao, càng trụ hòa hợp với thiên địa nhân hướng thượng, thì lúc đó mới trụ tâm thật sự chiếu qua hòa hợp bên trên, thì hồi quang phản chiếu mới thấy rõ cái hào quang trong thâm tâm chúng ta có, ngay bộ đầu chúng ta có. Chúng ta mới nhận định giá trị của sự vô cùng, sự thanh nhẹ, sự tươi đẹp, sự hòa hợp, thanh lọc. Các bạn trụ rồi thì bất cứ các bạn đi đâu các bạn cũng thanh lọc. Hào quang bộ đầu của các bạn mà trụ rồi thì lúc nào các bạn thấy cũng có cơ hội sửa mình, có cơ hội qua giải, có cơ hội cứu khổ ban vui. Lúc nào các bạn cũng thấy rõ rệt như vậy. Cho nên chúng ta không trụ được tinh khí thần thì không mong gì tu. Mà các bạn càng tiêu hao tinh khí thần thì sinh danh tu và thiếu tu. Chúng ta tu phải thực hành để kiểm điểm cái giá trị cần thiết là những món gì đối với cơ thể, món gì đối với tâm linh. Đó. Cái cơ thể chúng ta cần được thanh khí điều hòa, luôn luôn thường trực 24/24, con người nó mới khỏe mạnh. Rồi tinh khí thần trụ, linh điển nó mới xuất nhập dễ dãi, nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, mới học hỏi được vô cùng. Cho nên tôi rất có duyên lành ở kỳ này đến xứ Úc với các bạn, và mong các bạn nên sớm thức giác, đồng hành trở về với chính mình. các bạn quên ngoại cảnh, nuôi dưỡng tâm thức, thì sự tiến hóa càng ngày càng nhanh. Nên tôi khuyên mọi người nên trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vun bồi ý chí sáng suốt trên đỉnh đầu để khai mở tâm lực, là con đường tự giải thoát cho chính mình.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thơ nhắc nhở lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Sống trong định luật hòa công, bài nào cũng học cùng tông khai minh. Công phu tu luyện khai minh chân hồn, điện thanh hóa giải hôn tồn, giúp hồn tiến qua lập con. Hỏi không thành, nay thay mai đổi, giữ dành được chi. Đường nào cũng tiến cũng ghi, trăm đường như một tiếng thì mời an.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, thế nào là điểm đạo? Dạ thưa thầy, chúng con những người tu vô vi được điểm đạo hay không?
Đương nhiên phải có. Nếu là cố gắng tu và đi theo đúng đường lối thì trình độ càng ngày càng thăng hoa. Giới đi tới giới nào thì giới đó có chứng điểm hả thầy? Chúng ta tới được trung thiên thế giới thì có Phật sự để chứng điểm cho chúng ta. Có người tới điểm đạo rõ rệt. Chúng ta tiến tới Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng có thì giờ điểm đạo, không phải dễ gì vô đó. Nhưng mà phải toàn thiện toàn giác mới có cơ hội đi tới gặp Ngài. Lúc đó cũng có cơ hội điểm đạo. Trình độ nào đều được điểm đạo hết, chứ không có không được điểm đạo. Nhưng mà cái công năng công tu của hành giả, chịu tu hay là không, cố gắng tu hay không, dứt thất tình lục dục hay không, thì mới chứng minh sự điểm đạo. Mà khi điểm đạo rồi thì cái sự thông minh của chúng ta nó khác rồi. Nó thay đổi như con người mới, không phải cũ, không phải như xưa nữa, không phải lôi thôi nữa. Một câu ngôn ngữ của chúng ta đều có trật tự, là chúng ta chứng minh rõ rệt là đã được điểm đạo tiến hóa. Trước kia chúng ta nói không được, hành văn cũng không được, mà suy nghĩ cái gì cũng không ra. Mà ngày nay nháy mắt là biết rồi, là chúng ta đã được điểm đạo ở trung giới rồi. Hiểu chưa? Cho nên cái điểm đạo này là luồng chân điển của Thượng Đế chứng minh, chứ không phải ông thầy sơ sơ mà làm được. Ông thầy có tu khá cách mấy cũng qua cái luồng điển của Thượng Đế chuyển xuống chứng minh mới được, chứ không phải ông thầy tự đắc làm được. Cho nên với Thượng Đế là không còn sự độc tài nữa, tiêu bỏ tất cả sự độc tài và ý lại. Thì sự chứng tâm đó do Đại Thanh Tịnh chuyển điển xuống chứng tâm cho hành giả. Hành giả càng ngày càng thông minh thêm, càng sáng suốt lên thêm. Cho nên tu vô vi tôi đã nói rồi, trước khi các bạn tu, các bạn dốt, các bạn ngu, các bạn sợ sệt. Sau này các bạn hết dốt, hết ngu và hết sợ sệt, cởi mở vô cùng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng bạn là Thượng Đế trong tiểu thiên địa này, và bạn có quyền liên hệ với Đại Hồng ở bên trên.
Câu hỏi thứ hai, chứ hơi ra ngoài đề một tí. Từ như vậy thì chúng con khi hiểu cái chữ quy kết là trở về nguồn cội, nên chúng con có đề cập cơ chữ Niết Bàn. Có một đạo hữu hỏi Niết Bàn trong kinh A Di Đà, có nói là Đức Công Tư có nói là khi một phần hồn bị tội thì bị đài xuống Niết Bàn ở trong cái bản thể này. Nhưng tại cái Niết Bàn trong cái bản thể khác với Niết Bàn ở bên trên thế nào, và nó có 36 quả trời như vậy, có thể nó là 36 Niết Bàn hay không, và Niết Bàn với thiên đàng khác nhau như thế nào? Xin thầy cảm ơn.
Niết Bàn là cái chỗ an toàn mà để ngự nơi đó. Ngày hôm nay chúng ta có cái Niết Bàn thế gian là có cái tâm chúng ta đây. Mà những người nào biết tu trì niệm danh Phật, khai mở trược ô, thì họ sống an nhàn trong Niết Bàn tại thế. Những lời nói của họ đều cởi mở và thanh tao, quán xuyên tất cả. Đó là Niết Bàn tại tâm. Còn Niết Bàn khỏi trung thiên thế giới, các tầng đều có Niết Bàn. Nhưng mà trình độ tu học của chúng ta, nếu chúng ta chịu tu, chịu hòa với nơi nào thì chúng ta sẽ được cái Niết Bàn nơi đó. Cho nên Niết Bàn là vô cùng trong tiến hóa của thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì càng được cao. Ở giới cao, ở giới lẻ loi một mình nhưng mà đầy đủ. Cho nên trong cơ thể các bạn đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ. Có tam giới, có sanh, có khắc, mà các bạn gom quy nhất rồi. Thì lúc đó cái thức của các bạn nhẹ rồi, các bạn mới học cái cõi ở bên trên. Lúc đó cái hồn mới xuất ra, mới đi học đạo hàng đêm. Tại sao khi mà chúng ta ngồi, chúng ta cảm thấy quên cả thể xác mà nhẹ nhàng, thì chúng ta đi làm gì? Bước vào Niết Bàn để học đạo. Niết Bàn nó có nhiều giới, đúng, từng nào nó cũng có, để cho chúng ta an ngự.
Mà niết bàn cuối cầu cùng là tự lập, chứ không có xin sợ ai nữa hết. Cho nên các bạn phải trách nhiệm giáo dục lục căn lục trần, trách nhiệm giáo dục từ luồng điển sẵn có trong cơ tạng của các bạn, rồi quy nhất luồng điển đó, đem tất cả lên chỗ không không đó mà ra phô mà ở. Đó là niết bàn chánh thức cuối cùng của một vị Phật tu học, không có nhờ nữa ai. Cho nên ông Phật không có nhờ, khi ra đi rồi không có nhờ người thế gian hết rồi. Trước kia ông sống với thể xác, ông còn nhờ người thế gian. Nhưng mà khi ông đi rồi, ông không nhờ, chỉ người thế gian kêu réo ông và muốn nhờ ông mà thôi. Vì Ngài tự lực cắn sanh, tự tu tự tiến, Ngài mới đắc pháp, mới nhập niết bàn. Thì Ngài có thể ngự bất cứ chỗ nào để đem lại sự bằng an bất cứ chỗ nào. Động thiết động, nhưng Ngài đem cái niết bàn Ngài đến đó là đem lại sự bình an cho tất cả. Cho nên rồi đây các bạn gom thâu tất cả luồng điển trong cơ tạng ngũ quẩn của các bạn hợp tác đi lên. Lúc đó các bạn đi đâu đem sự bình an. Bước vào trong căn nhà đóng loãng, nhưng mà người ta nhìn bạn, lúc đó người ta lại yên và mở nụ cười vui hòa qua những âm thanh chuyển động cái càn khôn vũ trụ của chính bạn, thuyết phục họ vài lời thì trong cái căn nhà đó nó yên. Cho nên xưa kia Jesus Christ xuống thế gian cũng đem lại sự bằng an cho tất cả mọi người, mà Thích Ca thành đạo cũng đem lại sự bằng an cho nội tâm tất cả những người nào được nhìn kiến Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng niết bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiến. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mượn cái gậy đó và thu gom lờ lượm tất cả những gì các bạn đã mất mát, trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp 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 xinh đẹp xinh, nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha hoa tùy trình độ tương ngộ với các bạn. Cho nên kêu bạn niết bàn luôn luôn nó có hai mặt, động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới niết bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này Ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là niết bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trượt lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mất. Ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh. Chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian, chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôm góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba ngoài thiền tự nhiên.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.